Cho như lời Chúa tác động vào trong lòng của chúng con. Đọc Hê-xê-chi-ên 44 câu 31. Các thầy tế lễ không nên ăn thịt của một con thú nào chết tự nhiên hay bị xé, hoặc thịt chim hoặc thịt thú. Chúa phán với chúng ta thì cái Chúa sắp đến, sự cuối cùng sắp đến rồi, thứ điều quan gì quan trọng. Chúa muốn hoàn tất chức tế lễ. Ở trong trong thi thiên trong ECJ44 Chúa bày tỏ rất là nhiều điều về chức tế lễ, chỉ có điều thực tiễn mà chúng ta phải làm. Ở trong nhóm V3 chúng ta có làm một số danh sách. Nó không Chúa nói là tôi không chỉ là nên làm một cái bản tóm tắt những về thi thiên bốn ECJ44 này mà tôi phải đi vào hiện thực. Nên là, Chúa nói là mình không nên ăn các xác chết nào. Cái xác chết đó là nói là tôi ăn dùng thức ăn nào mà tôi thấy trước mắt của tôi lúc mà tôi đi công 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 tác ở trên máy bay, tôi có cái gì đó để đọc. Lúc đầu tôi định đọc cái gì đó nhưng mà Chúa nhắc tôi nhớ là tôi không có được ăn cái mấy xác chết nào mà tôi đọc một lời của Chúa ở trong phi trường. Cái điều quan trọng là chúng ta đọc gì và chúng ta tiếp thu điều gì. Chúa dự phán với chúng ta khi mà chúng ta thánh khiết, khi chúng ta bận rộn những điều gì khác thì Chúa sẽ không có phán với chúng ta. Cho nên thật quan trọng để chúng ta có thái độ sẵn sàng để lắng nghe tiếng của Chúa. Chúa chúng con muốn muốn ăn những cái thức ăn sống động chứ không, cũng còn không tiếp thu cái sự chết vào trong chúng con. Chúng con muốn gìn giữ trong sạch, muốn ăn những cái manna dấu kín của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con cái khả năng phân biệt giữa những điều thánh khiết và không điều ô uế. Luca 17 câu 36 37. Hai người ngoài đồng, một người được rước đi còn một người để lại. Các môn đồ bèn thưa rằng: Thưa Chúa, sẽ ở đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu thì chim ó nhóm tại đó. Luca 17 câu 36 37. Cảm tạ Chúa, Chúa là thức ăn sống động của chúng con. Chúa ơi, chúng con không muốn ăn cái vật gì mà con gì mà bị xé chết chết mà con muốn ăn Ngài. Chúng con muốn ăn thức của lễ thức ăn của lễ thuộc tội lỗi, chủ lễ hòa bình. Chúa cảm tạ Chúa và Chúa là tất cả các của lễ tuyệt vời này. Cảm tạ Chúa thức ăn tuyệt vời mà Chúa hứa ban cho chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi những cái thức ăn vẫn còn vật bị xé. Chúa chúng con biết phân biệt. Chúa ơi, chúng con nhìn lên Chúa, nhìn lên cảm tạ Chúa. Chúa là đồ ăn thật. Tuy rồi thứ nhất đoạn một ở đoạn thứ nhất đoạn hai, hãy như trẻ con trẻ chưa sơ sinh ham 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 thích sữa thiêng liêng của lời Chúa như trẻ con mới đẻ vậy. Cho anh em nhờ đó lớn lên mà được cứu rỗi. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, Chúa hiền Chúa cho chúng con biết khao khát sữa không phai của lời Chúa. Chúa chính là lời của lẽ thật, thực sự không có sự khác khác thiệt. Mấy con vật đã bị chết bị xé nằm ở đâu ở ngoài đồng. Còn đồ ăn ở trong cuốn trước cô chức tế lễ của thầy cái lễ hay được mang 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 tới được bàn thờ dâng cho Chúa, nó thánh khiết hơn, thánh khiết được mang tới bàn thờ rồi được khác nhau hoàn toàn khác với thức ăn mà bị con vật bị xé chết nằm ngoài đó ngoài đồng. Ơn Chúa đã quy định của ăn tuyệt vời cho chúng ta, những thức ăn là tốt nhất. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã mời chúng con đến bàn của Ngài và cùng ăn với Ngài. Cảm tạ Chúa, Chúa là tốt lành. Cảm tạ Chúa đã mở đường cho chúng con. Và chúng con được đứng trước Ngài. Cảm tạ Chúa chúng con được phục vụ ở bên bàn của Chúa. Cảm tạ Chúa và quyền lợi này. Chúa ơi, chúng con muốn quý giá điều này, chúng con muốn sử dụng nó mỗi ngày. Chúa ơi, tối nay chúng con không muốn ngồi ở đây mà chúng con muốn tiến lên ở trong tâm linh của chúng con, trong lòng của chúng con đến với Chúa. Chúng con hướng suy nghĩ của con đến những gì ở ở trên trời. Chúng con muốn thực sự gần Chúa. Chúng con muốn khiến dâng mọi cái chỗ cho Chúa trong lòng của chúng con. Xin Chúa hãy đổ đầy ở buổi nhóm này. Hãy đổ đầy mỗi người chúng con. Xin Chúa hãy thành hình trong tất cả chúng con. Chúng con muốn nhận được Chúa một cách đầy dẫy. Cảm tạ Chúa vì chúng con được ăn thức ăn mà dâng cho Ngài. Cảm tạ Chúa để chúng con được dự phần bầu Chúa. Cảm ơn Chúa ơi, con được nếm Chúa là ngọt ngào. Khải Huyền 2, ai thắng thì được ăn từ cây sự sống. Còn còn hội thánh kế tiếp thì ai đắc thắng thì được hứa ban mana giấu kín. Ở trong tuần này tôi có thể trải nghiệm được. Giống như là Jonathan đã nói. Đó là Jonathan đã nói là không có không ăn những thức ăn nào mà quỷ cấm ăn. Còn tôi đã đi vào trong nơi thánh tìm kiếm cha. Tôi không chỉ là ngồi đâu đó để cầu nguyện rồi, mà chúng tôi thực sự tìm kiếm cha vào trong nơi thánh. Mỗi ngày tôi đã làm như vậy. Tôi không có làm việc gì khác, mà thực sự tôi muốn tìm kiếm cha. Tôi nói với cha: cha ơi, con muốn gặp cha. Thật là một thời gian quý giá. Nhất học vẫn hôm thứ hai tôi được được cha thưởng cho tôi với thức cho trái cây của trái cây sự sống và mana giấu kín. Tôi không chỉ đọc kinh thánh mà tôi đã tìm kiếm cha, và sau đó tôi đọc lời Chúa. Tôi đã tự hỏi lên khi mà Moses mới nhận được hai cái hai hai bảng đá có ghi 10 điều răn, chưa chưa kịp xuống núi thì đã thì dân đã phạm tội. Rồi sau đó là Chúa ban lần thứ hai, rồi là để rồi để ở trong trong hộp giao ước bằng bằng gỗ xịt. Thì cái đó là giao cái hai cái bảng đá đó là tượng trưng cho giao ước cũ, con người không thể nào làm được. Nhưng mà hai cái bảng đá sau đó bỏ trong cái hòm giao ước đó, bằng cái gỗ, có gỗ tượng trưng cho nhân tính của Chúa Giêsu. Có nghĩa là luật pháp là được đến vào bên trong của Đấng Christ. Luật pháp được view vào trong Đấng Christ. Luật pháp cũng giống như vậy. Cứu và tân ước đều là những cái luật pháp giống giống như vậy. Nhưng mà sau đó Chúa ghi luật pháp của Chúa vào trong lòng của mình và bên trong của mình. Tôi mới thực sự ngợi khen Chúa vì đó thực sự là mana giấu kín. Tôi rất là vui mừng vì cha đã thưởng cho tôi và đã tặng cho tôi. Và tôi đã tìm kiếm cha hết lòng. Và tôi đã ban cho tôi mana đựng giấu kín để tôi ăn, giống như trong Khải Huyền 2. Côrintô nhì đoạn 3. Chúng ta làm cái là lá thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên mảng đá nhưng trên bản thịt, tức là trên lòng của anh em. Côrintô nhì đoạn 3 câu 3. Cảm tạ Chúa vì Chúa viết lời của Chúa vào trong lòng của chúng con, được viết bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Nên Chúa hãy viết luật pháp của Chúa bởi thánh linh vào trong lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con ngợi khen. Ê-xê-chi-ên 44 câu 25. Họ phải đứng trước ta để dâng để họ đi vào trong nơi thánh của ta để hồng vị ta và phục vụ ta. Trên Chúa làm cho chúng con giống như những người con người sa đốc và yêu Chúa thực sự bằng cả tấm lòng của chúng con. Đi vào trong nơi thánh đến gần ta. Hai câu này rất là tuyệt vời. Lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đến gần ta, đứng trước mặt ta, là nhấn mạnh là chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Cái đoạn nói về con cháu của sa đó không không nói đến những việc nhiều nhiều việc làm mà họ phải làm, mà nói đến là họ phải đứng trước mặt Ngài. Đó chính là lòng của cha. Cha muốn những người con của Sa Đốc là đến đến gần gần cha như thế nào. Ngay cả đầu tuần chú nói tôi là cái điều mà ta muốn là ngươi hãy đến gần ta. Ở tuần trước thời gian tôi dành cho chú là bị tấn công. Lúc đầu tôi định đi dạo để đi dạo với chú nhưng mà tôi không có thời gian làm chuyện đó. Tôi có đọc kinh thánh mỗi ngày. Nhưng mà trong trong lòng tôi không có sự song công với Chúa. Thật là tốt khi chúng ta đọc thì đọc lời Chúa. Chúng ta phải đứng trước mặt Chúa và chờ đợi để Chúa phán với chúng ta nữa. Ở im lặng chờ đợi Chúa phán chúng ta. Chứ không không chúng ta cứ nói hoài mà không có câu trả lời của Chúa. Chúng ta hãy nói và đứng yên để xem Chúa có nói gì với chúng ta không. Chúng ta cũng có đừng có để cái thời gian đó bị ma quỷ tấn công. Buổi tối chúng ta có hay để ý rằng nếu mà bị tấn công thì chúng ta thấy mình ít được gì từ Chúa. Hôm thứ hai tôi nói rằng cho dù hoàn cảnh như thế nào, cho dù bên ngoài có trời lạnh như thế nào, tôi cũng ra ngoài đi dạo để tôi muốn tìm kiếm cha. Khi tôi đến gần cha, tôi cảm thấy trong lòng rất là dễ chịu. Và cha nói với tôi rằng đó là điều quan trọng. Cha nói với tôi là đầu tiên không phải là làm gì đó cho cha mà đầu tiên là đứng trước cha, tìm kiếm cha, giống như là những người con Sa Đốc vậy. Chú nói là những kẻ đó phải đến gần ta. Chữ khác nhau không phải là người này người kia, một người phục vụ Chúa rồi người kia không phục vụ Chúa. Người Lê-vi cũng cũng có phục vụ Đức Chúa Trời, cũng làm nhiều. Ngay trong câu 10 nói Ê-xê-chiên 44 câu 13 chúng nó không được đến gần ta. Đó là cái sự khác biệt lớn, sự khác biệt dữ dội. Người Lê-vi phải làm điều này điều kia, cũng có liên quan tới của lễ rồi phục vụ dân, làm cái này cái kia, nhưng mà nó lại không được phép đến gần Đức Chúa Trời để làm thầy tế lễ. Đó là sự khác biệt lớn. Hôm nay chúng ta có đặc quyền, nhưng mà chúng ta phải ý thức là mình làm gì với đặc quyền đó. Một mặt chúng ta cũng có thể là người Lê-vi. Ở đây nhắc tới là cái việc chúng ta đến đến gần Chúa hai lần trong câu 13. Nói là trong Tân Ước có câu là ở trong đấng Christ chúng ta là những người ở xa đã đến gần. Ở đây không chỉ nói là bởi huyết của Chúa mà chúng ta được tha thứ tội lỗi, mà ở đây còn nói là chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Huyết của đấng Christ ở bay chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Ê-xê-chiên 44 câu 15 là chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời, và bởi đấng Christ chúng ta có một cái lối vào đến với cha. Chúng ta có được sử dụng điều đó hay không? Cái sự gần gũi Đức Chúa Trời thật là quý giá. Chúng ta hãy làm. Trong Thi Thiên cũng nói là Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của tôi. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Đừng có suy nghĩ gì nhiều, cái gánh nặng nào đó trong đầu. Mà chúng ta hãy tìm kiếm Chúa rồi hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa muốn bày tỏ điều gì cho con? Con phải cầu nguyện điều gì? Mấy cái việc cầu cầu nguyện có thể chúng ta làm, chúng ta cầu nguyện mà nhưng mà chúng ta lại không đứng trước Chúa. Chúng ta phải như những người con cháu của Sa Đốc. Chúng ta hãy sử dụng cái lối vào để đến gần cha. Và tôi cũng nhớ là trong thư Jude nói rằng hãy gìn giữ ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta gìn giữ trong tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách nào? Khi chúng ta đến gần Ngài. Nếu nếu không đến gần Ngài, làm sao chúng ta có thể trải nghiệm được tình yêu của Ngài được? Nếu chúng ta ở xa Chúa, thật là khó khăn. Nếu chúng ta gìn giữ mình ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, Jude câu 21, nói rằng đấng có thể cứu chúng ta khỏi, câu 24, nguyện đấng có thể giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình một cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Ở đây nói là đứng trước mặt vinh hiển Ngài. Nếu mà bây giờ chúng ta không được đứng trước mặt Chúa, không đứng trước mặt Chúa thì làm sao trong tương lai chúng ta có thể đứng mặt trước mặt Chúa một cách vui mừng được? Cho nên chúng ta phải tìm kiếm sự vui mừng của Chúa. Nếu chúng ta ở xa Chúa, chúng ta có thể làm gì đó? À, chúng ta nghĩ rằng Chúa có thể gìn giữ chúng ta khỏi mọi cái sự vấp phạm được. Nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu Chúa, gần gũi Chúa mỗi ngày, thì trong tương lai Chúa có thể gìn giữ chúng ta khỏi sự vấp phạm. Giống chúng ta hãy nếu mà đứa trẻ mà đứng gần cha, cha nắm tay nó thì dù nó té thì cha cũng có thể giữ lại được. Nếu Chúa cha chúng ta có thể gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự vấp phạm. Nếu mà chúng ta ở gần cha nắm chắc tay chúng ta. Rồi nếu mà chúng ta ở xa thì chúng ta khi té là tay té xuống, sẽ xuống đất luôn. Cái bây giờ Chúa sắp đến rồi. Ma quỷ tìm cách để cho con cái Đức Chúa Trời bị phân tâm. Chúng ta hãy đứng gần cha để cha có thể giữ chúng ta khỏi mọi sự vấp phạm, mọi sự sa ngã. Là Đức Chúa Trời có một là cứu Chúa chúng ta bởi Chúa Giêsu Christ, là Chúa chúng ta được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng. Và ở gần gần mặt khi chúng ta ở gần Chúa thì Chúa rồi chúng ta có thể học để phân biệt cái điều thánh khiết và điều không thánh khiết. Nếu mà ta ở xa Chúa thì làm sao chúng ta có thể nào học được? Ê-xê-chiên 44 có nhiều chuyện làm là cũng có thể phân xử phán xét. Nhưng mà mình phải tìm kiếm Chúa đầu tiên. Cho Chúa giống con ý thức cho mọi lúc. Ở gần tới gần Chúa và không có rời xa Chúa. Chúng con muốn thực là gần gần Chúa. Ở trong nơi chí thánh. Là không đi ra ngoài. Cho nên Chúa hãy cứu chúng con khỏi mọi sự sai sai lầm. Cho nên Chúa hãy cứu để chúng con không có đi ra khỏi nơi chí thánh. Mà cho chúng con ở bên Ngài. Rồi đứng trước Ngài. Và rồi hôm thứ hai tôi ý thức là tôi muốn đến gần Chúa chứ không có muốn làm cái gì đó đầu tiên, và Chúa là sắp xếp khi trong tuần này tôi có kinh nghiệm tốt cho tìm kiếm sự gần gũi của Chúa. Mà chúng ta cần phải sốt sắng đến gần cha trước khi mà tôi bay đi công tác. Thì con gái của tôi đã nói là ý thức là tôi sắp đi và nó không có rời rời mắt khỏi tôi và hỏi 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 tôi là có muốn có tôi có thể giúp đỡ con tôi có muốn gấp giúp đỡ được hay không. Nghĩa là tiên con tôi tìm kiếm cái sự gần gũi của tôi, còn những cái điều đó làm tôi khích lệ. Còn những đứa trẻ đứa con khác của tôi thì lo chơi, nhưng mà đứa con gái lớn nhất của tôi thì lại 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 muốn ở gần tôi. Có nghĩa là càng càng lớn lên thì càng ý thức tới cha của mình. Tôi cũng có trải nghiệm, tôi tìm kiếm Chúa cho tôi suy nghĩ, rồi tôi hay bị phân tâm, nhưng mà tôi nói với Chúa hãy giúp con tập trung vào Ngài. Rồi Chúa là tuyệt vời trong lời của Chúa. Cho dù chúng ta gặp khô hạn nhưng mà tôi phải nên ở đến cũng ở bên Chúa. Lúc mà đói ta sẽ được Chúa làm tươi mới. Có một cái tình huống không có đơn giản. Buổi tối thì tôi tỉnh, tôi không có ngủ được. Tôi đã dâng cho Chúa cái công việc làm tôi vướng bận đó. Thì như tôi có sự bình an, tôi có thể ngủ được. Rồi hôm sau tôi có cái sự bình an, cái buổi sáng tôi chúng ta nên cần tìm kiếm Chúa. Và khi gặp được Chúa, ở bên Chúa chúng ta có sự niềm vui lớn và sự bình an lớn. Chúng ta đừng có suy nghĩ làm gì đó cho Chúa, mà hãy tìm kiếm cái lời phán của Chúa, tìm kiếm mặt của Chúa rồi lời phán của Chúa. Và khi Chúa phán với chúng ta thì chúng ta phải vâng lời. Ở trong Hesekiel 44 câu 15 nói là dâng mỡ và huyết cho Chúa. Và cái buổi sáng khi tôi đọc trong các cuốn lễ thì tôi để ý rằng Chúa nói rằng trong tất cả các cuốn lễ thì mỡ và huyết đều thuộc về ta. Ở đây nói rằng đứng trước mặt ta đã dâng mỡ và huyết. Là Chúa là con đường của lẽ thật và có thể thêm sức cho chúng ta được. Chúng ta hãy tập trung vào lời Chúa chứ đừng có bị phân tâm khi đến với cha. Tôi để ý trong tuần này ở trong nha. Tôi có thông công các anh em khác. Điều tôi ý thức rằng Chúa mời chúng ta vào vào trong đền thờ của Ngài. cái đền thờ của Chúa không phải là cái thư viện, không phải là cái nơi mà thầy tế lễ đây vào đó, mà có nhiều cái đều học. Trong trong đền thờ không có cái gì nhiều sách vở để học, mà có nơi chí thánh, nơi mà Chúa sống ở đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta, không phải muốn, không muốn chúng ta học cái gì về kinh thánh rồi giải thích tất cả những điều này điều kia trong kinh thánh, mà đền thờ là Chúa muốn chúng ta đến với Ngài, đứng trước Ngài và thông công với Ngài. Điều đó làm cho tôi rất ấn tượng. Cái đền thờ biểu lộ lòng của Đức Chúa Trời rất là nhiều, cho chúng ta biết những gì mà Ngài muốn muốn bày tỏ chúng ta cách đến với Ngài và làm thực hiện chức tế lễ thánh như thế nào. Rồi buổi sáng tĩnh nguyện hôm nay, Thi Thiên 84 câu 11, Thi Thiên 84 câu 11, câu 10 trong kinh thánh của mình, ta hãy cùng nhau đọc. Vì một ngày trong hành lang của Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại của kẻ dữ. Một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác, và một tiếng ở trong nơi chí thánh còn tốt hơn nữa. Nếu chúng ta đi vào trong nơi chí thánh và chạm được Chúa thì không có gì cho so sánh được. Hôm thứ tôi đã ý thức rằng chúng ta hãy gìn giữ, hãy tận dụng thời gian đến với Chúa để đi vào trong nơi thánh. Người ta không chỉ sống bằng bánh mà thôi. Matthew 4 câu 4 nói là chúng ta không thể sống bởi bằng bánh mà thôi. Nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là trải nghiệm của tất cả chúng đa số chúng ta. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì có những lời quý giá trong đó. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa phán với chúng ta thì thực sự là sự sống. Đó thật là ngon. Giống như là ăn mà. Vì chúng ta đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Cho nên chúng ta khi đến với nhau hay đến với Chúa phán với chúng ta thì đó là lời phán Chúa hằng sống của Chúa chúng ta. Đó là những điều mà mỗi người chúng ta cần. Tôi cũng ý thức rằng ở trong đền thờ, ở bên ngoài có những cái phòng, có phòng ăn, có 30 cái phòng ăn rất là lớn hơn cái chỗ này. Rồi sau đó có những cái có cái khu nhà ăn dành riêng cho nhà thầy tế lễ. Và khi đến với nhau, chúng ta trải nghiệm Chúa giống như là một cái buổi tiệc vậy. Trên Chúa chúng còn buổi tiệc là nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi tôi ngồi ăn một mình, thì tôi ăn cái gì đó nhanh. Nhưng mà khi có khách hay là có cả gia đình của tôi thì ngày càng ăn nhiều hơn nữa, có niềm vui. Chúng ta vừa thông công là ở trong đền thờ có bàn thờ dân hương. Ở trong Ezechiel thì cái bàn thờ dân hương này lớn hơn, nhưng mà nó có tên là bàn của Chúa. Mặc dù ở đó có dân hương lên, có lời sự cầu nguyện. Có người anh em đã nói rằng giống như cái bàn lớn, giống như cái bàn để ngồi trong tiệm cà phê mà hai người ngồi ngồi chung với nhau để nói chuyện, rồi mặt đối mặt với nhau, thì đó chính là bàn của Chúa, để chúng là nơi mà chúng ta có thể dành thời gian riêng với vua của các vua, để ăn thức ăn của Ngài. Và cho cái bàn đó, dĩ nhiên chúng ta có thể nấu Chúa trong mọi lúc, nhưng mà cái bàn thờ của đời thờ dân dân hương này, đây là cái nơi mà chúng ta gặp riêng với cái vua, và vua nói gì với chúng ta. Vua ngồi ở trong vương quốc và nói về những gì liên quan tới vương quốc. Và nhiều cho chúng ta làm chứng rằng nếu chúng ta có mối quan hệ, khi chúng ta mà có cái lời cầu nguyện cá nhân với Chúa thì chúng ta có nhiều thức ăn hơn. Lúc đó chúng ta đối mặt với Ngài, ngợi khen Chúa. Đó chính là đặc quyền của thầy tế lễ con cháu Sa Đốc. Ê-xê-chiên 44 câu 15 nó họ phải đứng trước trước cha, đứng trước ta, họ không đứng trước con người. Và nhiều người ngày nay có nhiều người thực hành những cái việc vụ đứng trước con người, nhưng mà thầy tế lễ thì đặc điểm của thầy lễ là đứng trước Chúa để dâng mỡ và huyết, có nghĩa là một cái sự phục vụ đứng trước Chúa. Chúng ta là chức tế lễ của Ngài và chúng ta dâng của lễ vào ngày của Chúa. Chúng ta dâng cho Chúa, đứng trước Chúa, hay là chúng ta dâng cho các anh em? Một thầy tế lễ phải đứng trước ta. Đức Chúa Trời nói như vậy, đứng trước Ngài. Nếu tôi dâng một của lễ thiêu cho một của lễ thức ăn cho Đức Chúa Trời, một của lễ thuộc thì tôi có ý thức rằng đầu tiên tôi đứng trước mặt anh em hay là đứng trước mặt Chúa. Nếu mà đầu tiên tôi đứng trước anh em thì tôi phải giải thích rất là nhiều, và để tôi phải phải nói làm sao cho các anh em được được khích lệ. Nhưng mà nếu tôi đứng trước mặt Chúa đầu tiên thì trong trong lòng tôi ý thức rằng cái của lễ này tôi dâng cho Đức Chúa Trời. Còn nếu mà các thầy tế lễ có nhận được gì đó thì cảm tạ Chúa, nhưng mà việc đầu tiên là phải đứng trước Chúa, đứng trước Đức Chúa Trời. Tôi phải có cái thức, tôi phải có ý thức mỗi cái mỗi dịp bàn của Chúa là tôi phải đứng trước Ngài. Chứ tôi không cần phải giải thích từng cái chi tiết. Đức Chúa Trời không có cần giải thích nào, mà Đức Chúa Trời cần cần mở và huyết. Đó là cái phần tốt nhất mà Đức Chúa Trời có thưởng thức được. Nếu chúng ta hãy thực hành thì chúng ta sẽ thành thầy tế lễ. Ở đây là đứng trước Ngài mà dâng mỡ và huyết là phần tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy học thực hành ở như dịp bàn của Chúa, dâng của lễ thuộc linh. Để chúng ta đứng Christ, cái phần tốt nhất, quan trọng nhất của trải nghiệm của chúng ta, trải kinh nghiệm chúng ta, mà đầu tiên là dâng cho Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta nói Cha là cảm tạ Cha về đấng Christ tuyệt vời mà Cha đã bày tỏ để ban cho con trong tuần này. Đấng đã biến đổi con, đã cứu con. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải giải thích rất nhiều. Chúng ta cũng không cần chứng minh là cái kinh nghiệm đó tuyệt vời như thế nào. Họ phải đứng trước ta. Điều này cái câu này làm dành cho tôi là tôi rất là nhiều. Tất cả chúng ta đều phải học. Trong quá khứ chúng ta thường hay tập trung vào con người. Khi chúng ta nhận gì từ Chúa thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta muốn làm khích lệ người khác. Nhưng mà thầy tế lễ, con cháu của nhà Sa đốc thì cái điều đầu tiên á, điều quan trọng nhất là họ đứng trước Chúa, đứng trước Đức Chúa Trời. Đó, cái sự khác biệt rất là lớn, nhưng mà nó không có đơn giản. Tại vì đầu óc chúng ta đã suy nghĩ như vậy rồi. Chúng ta chỉ quan trọng là mình muốn làm chứng cái gì đó để cho cái người anh em cái khác được khích lệ. Nhưng mà của lễ mỡ và huyết là không thuộc về con người, nhưng mà thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy thực hành để làm điều đó ở trong dịp bàn của Chúa. Chúng ta dâng cái phần tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Những cái thầy tế lễ khác cũng được thưởng thức, nhưng mà cái việc đầu tiên quan trọng nhất á, là Đức Chúa Trời được thưởng thức. Đây là của lễ tuyệt vời. Điều đó sẽ làm cho cái thời gian dâng của lễ cho Cha còn tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta hãy đứng đứng trước mặt Cha trong công việc, trong lúc mà dâng của lễ trên bàn của Cha. Chúng ta hãy là một người con của Sa Đốc. Amen. Nếu nếu chúng ta là con cháu của nhà Sa Đốc thì đây nói theo nghĩa thuộc linh, chứ về về di truyền thì chúng ta không ai thuộc về con cháu Sa Đốc. Con cháu Sa Đốc có nghĩa là chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời một cách trung trung tín, chứ không phải mà sa ngã như người Lê-vi, không muốn phục vụ con người mà chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Đó chính là đặc quyền của chúng ta đến đến gần Đức Chúa Trời. Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Câu 16. Ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta. Đó là gần hơn nữa. Họ đã từ cái bàn thờ của lễ thiêu, họ đi vào nơi thánh của Chúa, còn gần hơn nữa. Các thầy tế lễ muốn ở muốn gần gần Đức Chúa Trời càng càng gần càng tốt. Họ đến gần nơi bàn ta, đang hầu việc ta. Đến gần nơi bàn ta. Ở trong nơi chí thánh có cái bàn của Chúa. Ê-xê-chiên 41. Nói về bàn của Chúa ở đây. Ê-xê-chiên 41. Câu 22 nói về cái bàn của Chúa ở đây. Đầu tiên nó về đền thờ, rồi nói về nơi 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 thánh. Cái bàn cái câu 22 nói cái bàn thờ thì bằng gỗ, cao 3 cu đê, dài 2 cu đê. Nhưng có những cái góc, cái mặt, những cạnh của bàn thờ đều bằng gỗ. Và người bảo ta rằng, hai chấm, này là cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Thật là không tuyệt vời không? Cái nhấn mạnh đây là, đây là cái bàn ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy bàn thờ dâng hương là cái bàn đứng trước mặt Chúa. Có nghĩa là ở bàn này, ở trong sự hiện diện của vua. Ở đây là dân dân hương. Và dân hương là gì? Đó là cái đó là cái sự cầu nguyện của các thánh đồ trong cái sự chiến thắng của Chúa, của Đấng Christ. Đó là cái bàn thờ đứng trước mặt Chúa. Ở trên bàn thờ đó, bàn trước mặt Chúa, không phải ai cũng được vào trong đó. Anh em có mời người người nào cũng đến bàn của anh em ở nhà không? Anh em có mời đại người đó hết tới bàn mình không? Bàn của mình không? Không. Anh em chọn những người nào anh em muốn mời, nhất là khi anh em làm cái buổi tiệc rồi đó. Nếu mà buổi tiệc đặc biệt ngày đó thì phải có, chứ đâu phải là mời đại người nào đó cũng tới. Ở trong căng tin đó thì ai cũng thể ăn được, nhưng mà trong buổi tiệc thì không phải là mời mọi người. Cách đây 5 năm tôi tham gia một cái sự kiện rất là lớn, đi công tác cả mấy ngàn người, khoảng 5.000 người ở trong buổi sân vận động ở bên Mỹ. À, cái lúc đó là Trump đã nói ngay trong sự kiện đó. Tôi ở đó, tôi là một trong những trong một 150.000 người. Trump mà nói cả tiếng sau cái sự kiện đó, Trump đi vào trong cái xe xe hơi an ninh của mình. Chúng tôi không được mời đến chúng tôi không được mời đến vào trong dự bàn của Trump, mà chỉ được được ngồi trong cái sân vận động đó thôi. Nhưng mà ngồi cùng cùng bàn ăn với Trump và nói về cái kế hoạch của Trump trong trong 4 năm tới là một cái chuyện khác. Thì chúng ta cần gì? Có nghĩa là chúng ta phải là để vậy, chúng ta phải quen biết Trump và những người được Trump tin tưởng. Rồi ở đó người ta sẽ không có nói chuyện nhảm nhí gì đó, mà nói những cái điều quan trọng, những gì quan trọng mà liên quan tới chính quyền. Còn đối với người con của sao đó thì sao? Khi mà họ đến được đến bàn của Chúa, bàn của Chúa còn còn quan trọng lớn hơn tất cả mọi cái bàn khác ở trên trái đất này. Nếu mình được nếu mình ở đây mình được mời đến gặp phải đến gặp ai đó, mà đến gặp vua của các vua, chứ phải nói một cái gì đó không liên quan tới kế hoạch của Ngài. Chúa muốn tiếp nhận cái trái đất này, muốn 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 quăng Satan vào trong dưới vực thẳm, rồi muốn xây dựng nước 1.000 năm trên đây. Chúa có nhiều chuyện để làm, rồi sau đó cai quản cả vũ trụ nữa. Có nhiều cái sự tương giao với Chúa, và ai sẽ trải nghiệm những điều đó? Chỉ có những người nào được đến gần bàn của Chúa mới được thôi, chứ không phải là ở ngoài sân vận động chỉ nghe những cái chung giống như tôi được tới sân vận động, Trung nói, Trung giảng chung chung thôi, chỉ có 1 tiếng đồng hồ nói chung chung, nhưng mà những cái điểm quan trọng nhất thì tôi còn không được. Chỉ khi nào được, nếu mà tôi được ngồi chung bàn với Trump thì đó là đặc quyền của con cháu xà đốc, họ được đến gần bàn của Chúa và được thông công với Ngài về kế hoạch của Ngài. Cho nên tôi thích tự khích lệ chính tôi phải làm gì đó nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta hãy gần gũi Chúa, giống như Clemens nói, mình hãy dành thời gian với Chúa và hỏi Chúa, Chúa muốn gì. Chúng ta đừng có cầu nguyện quá nhanh cái này cái kia mà không nghe Chúa nói gì cả, không nghe Chúa nói về kế hoạch của Ngài gì cả, ý muốn của Ngài. Ta hãy hỏi Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa. Chúng ta có một cái đặc quyền như ở đây là chúng ta được đến gần bàn của Chúa để phục vụ Chúa và phục giữ gìn và phục vụ Chúa giống như con cháu xà đốc. Đây thực là một đặc quyền rất là lớn. Ở đó Chúa sẽ nói cái nói những cái bí mật của vua cho chúng ta. Có một thi thiên nói rằng là những cái điều bị mầu nhiệm của Chúa sẽ được bày tỏ cho những ai kính sợ Ngài. Để như vậy thì chúng ta phải đến gần bàn của Chúa. Đó là đặc quyền của chúng ta. Tôi không hiểu tại sao người ta lại chống đối trước cái lễ chứ. Rồi cũng đặc quyền lớn. Đến gần bàn của Ngài. Đến gần Ngài, phục vụ Ngài là cái điều mà lớn tốt nhất. Và đặng hầu việc ta có nghĩa là sẽ cùng làm việc với Chúa. Cái phục vụ ở trên bàn của Chúa là thực sự là một cái sự phục vụ mà có sự chiến đấu. Đó là cái sự phục vụ mà lớn nhất, cao cả nhất. Tôi nhớ là trong Thi Thiên 23 nói rằng Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù của tôi. Tiếng như kẻ thù cũng có mặt ở đó. Chúng muốn chúng ngăn ngăn cản chúng ta đến với cái bàn này. Cho nên chúng là thầy tế lễ của Ngài. Chúng ta hãy cùng thật thật cùng nhau đến tới bàn của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa hãy rửa sạch chúng ta khỏi mọi điều từ không công bình, khỏi mọi sự dơ bẩn, để mình có thể đứng trước mặt Chúa, trước mặt vua. Là cái điểm cuối cùng tôi muốn nói rằng, ở trong sách Cả Huyền, ở cuối cùng, những người thầy tế lễ được cất lên, họ cũng thực hiện cái chức tế lễ này. Đó chúng là sư phụ của những người thầy tế lễ, của những người được cất lên. Khải Huyền 8, trước khi các thiên sứ chuẩn bị cầm loa thổi. Khải Huyền 8 nói đến các lời cầu nguyện của các thánh đồ ở trước bàn dự thờ dân hương. Khải Huyền 8 câu 3, đoạn thấy một sự thiên sứ khác đến đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước mặt ngôi các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Rồi sau đó là cái mới các thiên sứ mới họ thổi kèn. Như vậy sự phục vụ của thầy tế lễ nó liên quan trực tiếp với chức tế lễ ở trên trời, nó liên quan trực tiếp. Ở lúc đó họ cũng phục vụ ở trên bàn của Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng nếu mà ngày nay chúng ta thực tập ở Sion, chúng ta dâng máu và mở cho Đức Chúa Trời, rồi đến gần bàn của Chúa và dâng dâng hương, thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ được có mặt ở trên trời. Vì ở trên trời chúng ta cũng làm giống như dưới đây tiếp tục. Cho nên chúng ta hãy được khích lệ cùng nhau đến với bàn của Chúa để phục vụ vua ở kênh Chúa. Cách đây vài ngày tôi đã xem cái sơ đồ, cái sơ đồ về về đền tạm. Tôi có thấy rằng cái bàn thờ dân hương đứng gần như là ở trong trung tâm của cái đền tạm, ngay giữa của đền tạm á, là cái bàn thờ dân hương. Điều đó cứ nói lên rằng cái một sự phục vụ dân hương là muốn cái sự cầu nguyện trước mặt Chúa, thì ngày nay nó cũng phải là trung tâm của chúng ta, giống như là nó là bàn thờ Dương Hương là trung tâm của đền tạm mà. Đó không phải là cái việc việc phục vụ gì ở bên lề của chúng ta, mà nó phải là trung tâm của trong cái cuộc sống của chúng ta, cũng trung tâm của đời của thầy tế lễ. Và Chúa đã làm như vậy. Chúa đã làm rất là nhiều. Dĩ nhiên chúng ta phải dâng của lễ thuộc lên cho cha, nhưng mà nó phải luôn có cái mối quan hệ với Chúa. Khi Chúa ở trên trái đất thì nếu mà Chúa không có mối quan hệ gần gũi với cha thì Chúa sẽ không có dâng của lễ, không có làm phép lạ nào cả. Chúa đã sống như vậy, ngày dậy sớm khi trời còn tối, ngài đi đến một cái nơi vắng vẻ và để cầu nguyện, là ngài đã nhận được hết tất cả từ cha để làm những gì mà để thực hiện gì mà cha ngài phải làm. Cho nên cái sự phục vụ này rất là quan trọng. Chúa đã quy định chúng ta, khi Chúa chết trên thập giá thì cái mức màn trong đền thờ ấy được phân tách ra. Nhưng Chúa hãy cất cái màn ra khỏi mắt chúng ta để chúng ta thấy những gì Chúa đã làm cho chúng ta, thì và chúng ta phục vụ. Nếu mà chúng ta phục thì chúng ta mà khi mà cái màn bị tắt ra rồi, thì chúng ta đứng khi chúng ta đứng ở màn thờ dân hương thì chúng ta thấy ngay ngay cả hòm giao ước. Cho nên sự phục vụ này phải là ở trong sự hiện thực. Khi chúng ta cầu nguyện cho kế hoạch của Chúa thì không phải là cái lời cầu nguyện gì đó cho cái việc riêng của mình, mà chúng ta phải tập trung vào cái hòm giao ước, tập trung vào cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hướng sự cầu nguyện của chúng ta như vậy, đứng trước mặt Đức Chúa Trời, phải hướng vào sự hiện diện của Chúa. Cái huyền 8 nói rất là rõ, cái huyền 8 ta vừa đọc là mô tả cái sự hiện thực của sự phục vụ ở ngay bàn thờ dân hương. Bàn thờ dân hương này ở ngay trước ngai vàng luôn, ở trong câu 3 nói, cái huyền 8 ở đây nói tới cái sự hiện diện và cả sự cai trị của Đức Chúa Trời. Khi tôi một mình đứng trước mặt Chúa, hay là cầu nguyện, tôi cầu nguyện khi mà thông công với nhau cho chương trình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải đứng trước Chúa. Chúng ta không phải đứng trước anh em, mà đầu tiên là chúng ta phải đứng trước Đức Chúa Trời. Thì cái sự cầu nguyện chúng ta cũng phải như vậy, phải đứng trước hòm giao ước, ngay trước ngai vàng của Chúa. Điều đó bày tỏ cho tôi rằng tôi phải hướng như vậy. Đó không phải là cái chuyện bình thường, mà Chúa đã làm hết tất cả, vì cho nên vì chúng ta, để chúng ta có thể đứng trước ngài ở trong sự hiện diện của ngài. Bây giờ chúng ta hãy thực hành nhiều hơn, thực tập nhiều hơn, và phải trong lòng ta phải nhớ là chúng ta đứng trước mặt Chúa. Chúng ta phải hoàn phải đứng trước ngai vàng để Chúa có thể mau mau tới được. Ở đây liên quan tới sự đời thường trọn vẹn, cái con số người tử đạo cũng phải đầy đủ rồi, cả con số của cái đồng mùa của phục cũng phải trọn vẹn, nói tức tất cả đều phải trọn vẹn cả. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện được, tham gia một cách cầu nguyện. Mỗi lần mời cầu nguyện của chúng ta là phải giống như là một là cái hương ở trong cái lư hương vàng. Chúng ta có thể cùng làm việc với Chúa bên cái bàn thờ dân hương này. Chúng ta hãy được khích lệ để thực hiện cái sự phục vụ này. IC trên 44 liên quan tới chức tế lễ. Câu 15 nói là các con cháu của Sa Đốc đã coi giữ nơi thánh của Ngài. Còn những người Lê Vi đã chạy theo các thần tượng. Chúa nói những người Lê Vi khác là họ phải gánh cái tội của họ. Và tôi ý thức rằng Chúa ơi, xin Chúa hãy ban ánh sáng cho chúng con, lối sống của chúng con, bày tỏ cho chúng con con đường của con, để chúng con được gìn giữ chúng con cái lối sống con mỗi ngày trong tuần trước mặt Ngài. Trên dạy chúng con dâng của lễ làm đẹp lòng Cha. Xin giúp chúng con trung thành với Cha giống như là những người con của Sa Đốc. Tôi cũng nhớ tới Giăng. Giăng cũng là Giang Báp Tít cũng là người dọn được ngôi chúa mà cũng là con của thầy tế lễ. Mà ba của Giang á, khi mà dâng hương á, trong đền thờ cũng đã thấy được thiên sứ. Chúng ta muốn chúa trở lại và chúng ta có thể phục vụ chúa ở trong sự công bình của khi chúa sắp đến. Chúng ta cũng phải là người dọn đường cho chúa và thầy tế lễ. Chúng con muốn đứng trước mặt cha ở trong sự công bình và thánh khiết, đứng trước cha, đứng trước bàn thờ dâng hương thật là quan trọng. Đáng lẽ là có đặc quyền cho tất cả các tín đồ, nhưng cái vấn đề là chúng ta có quyết định muốn dùng dùng lấy cái đặc quyền này hay không, và cầu nguyện cho nước của cha. Và như thực ra người ta hay cầu nguyện những cái gánh nặng mà mình có, thì trong Matthew 6 Chúa cũng nói chúng ta cầu nguyện cho lương thực hàng ngày, những gì mà chúng ta cần thiết, đây là những nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, nhưng mà có nhiều lúc là cái chú tâm chúng tôi vào chuyển chuyện đó hơn. Nhưng mà như là cầu nguyện mà trước trước bàn thờ dân hương thì hoàn toàn khác. Đó là sự cầu nguyện cho vương quốc của cha liên quan tới chương trình của cha và Chúa dùng cho tôi như thế nào. Rồi nước 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 của Chúa đến nhờ bởi mỗi người chúng ta. Thời gian vừa rồi khi tôi dành thời gian với đứa con mới sinh của tôi có nhiều khó khăn. Những 6 ngày đầu tiên là tôi ít ngủ, có nhiều chuyện để làm. Tôi để ý rằng rồi tôi cầu nguyện xin xin Chúa giúp tôi vượt qua thời gian đó. Khi tôi trong bệnh viện, đứa con của tôi khi khi mà nó bị nhiệt độ cao, vợ tôi có không không thể nào mà không thể ngủ trong bệnh viện. Rồi tôi cầu xin Chúa cho nước nhiệt độ của con tôi giảm bớt xuống đến nên tôi có thể đi ra khỏi bệnh viện được. Rồi cái ngày cuối cùng, nhiệt độ của con tôi giảm xuống còn 37,6, nhưng mà chưa đủ. Rồi tôi suy nghĩ không biết có nên ở trong, tôi xin Chúa cho thay đổi nhiệt độ nữa để tôi. Nhưng mà Chúa đã làm nhiều. Tôi về nhà tôi lại cầu nguyện tiếp về cho con gái của tôi có được có cần tị. Rồi sau đó Chúa nói với tôi là tôi Chúa nói với tôi là tại sao mà ngươi không con không có con không tin tưởng ta, con không nhớ lại những gì mà cha đã làm, Chúa làm cho con. Mà Matthew 6 nói rằng hãy tìm kiếm trước hết là nước vương quốc của Đức Chúa, nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban mọi sự. Chúa đã làm rất là nhiều cho chúng ta. Để tôi ý thức rằng Chúa vì tôi, Chúa không để chúng ta nằm ở đâu đó, nhưng mà chúng ta hãy có lòng để tìm kiếm nước của Chúa. Do đó tôi kính có sự sợ, tôi nói với Chúa ơi, con cảm tạ Chúa là Chúa chăm sóc con không có muốn cầu nguyện luôn luôn cầu nguyện cho đi chuyện của con, mà con muốn cầu nguyện cho nước của Chúa. Rồi tôi suy nghĩ tới tôi làm gì ở đây để cho nước của Chúa đến, cái bước kế tiếp là gì. Cho đó thay cái sự thay đổi trong sự cầu nguyện của tôi. Chúa vì tôi, cho nên chúng ta hãy hướng thay đổi cái sự cầu nguyện của chúng ta để lòng chúng ta có sự khao khát. Chúa ơi, cái bước kế tiếp là gì để con làm gì cho vương quốc của Chúa được. Đó là điều một thầy lễ phải làm, các thầy tế lễ, để nhận được cái phần tốt nhất của dân. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất thầy tế lễ là phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời. Còn những gì mà liên quan đến đời sống của thầy tế lễ thì là Chúa Đức Chúa Trời chăm chăm sóc cả. Tôi muốn là một cái người tìm kiếm nước Đức Chúa Trời đầu tiên thì Ngài sẽ ban, hay hay tôi là một cái người nào đó, một tín đồ chỉ có lo những việc riêng của mình. Nhưng cuối cùng nó chỉ quanh quẩn với sự lo lắng của tôi. Nhưng mà Chúa không thể nào làm cái gì làm gì công việc của ngài đối với tôi được. Nó dù những cái gì mà chung chỉ liên quan những nghe tôi có nhiều gánh nặng điều cầu những điều cầu nguyện cho nhu cầu của tôi thì nó sẽ qua đi. Nhưng mà CEO là có những gì còn mãi theo đời đời luôn. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm nước của Chúa. Cuối cùng chỉ là có thể sắp tới mọi thứ đều sẽ hư hỏng. Cho nên chúng ta chúng sư cầu nguyện ta phải hãy cầu nguyện cho nước nước của Chúa. Chỉ có những đó mới còn lại thôi. Chúng ta hát một bài chơi đánh đàn được. Bài hát 502.